Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ này chúng ta tiếp tục học phương pháp tham thiền trong đạo Phật. Hôm nay là nhằm ngày 14 tháng 5 năm 2008. Chúng ta học tham thiền quán chiếu về Bồ Tát Quán Thế Âm. Hôm nay chúng ta học về Bồ Tát Quán Thế Âm lần thứ hai, kỳ thứ 49 trong cái loạt bài mà tôi bắt đầu đề xuất ra cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa cho các Phật tử. Hôm nay là kỳ 49. Lúc này là ta đang tham thiền quán, để quán chiếu tìm hiểu về Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là lần thứ hai. Như lần thứ nhất là tôi đã giới thiệu cho các Phật tử gần xa đấy. Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị thính chúng trong hội Pháp Hoa. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như Bồ Tát Đại Trí Văn Thù trong hội Pháp Hoa, cũng như là Bồ Tát Hổ Hiền, Bồ Tát Diệu Âm, những vị Bồ Tát này nó thuộc về cái phần gọi là mật tích chúng, tức là cái gốc tích của các vị Bồ Tát này không có ở trên cái mặt đất của quả cầu chúng ta, là mật tích chúng. Mật tích là cái dấu vết, cái nguyên quán, cái chánh quán của các vị không có ở trên quả địa cầu. Cũng như địa tạng Bồ Tát mà tôi đã nói với các vị rồi, nó cũng vậy. Địa tạng Phật Thích Ca đang cùng với đại chúng rồi có cái điềm lành, hiện tượng tốt, cảnh giới tốt đẹp trang nghiêm, rồi đại chúng thấy cảnh đẹp đã đó hỏi chứ nhân duyên gì có cái điềm lành, cái hiện tượng tốt như thế. Thì Phật Thích Ca trả lời rằng là đó là cái điềm lành, đó là cái hiện tượng của Bồ Tát Địa Tạng sắp đến thế giới Ta Bà để nghe chúng ta, để nghe Phật thuyết pháp. Thì Bồ Tát Diệu Âm như tôi đã nói cũng là một sinh chúng thuộc về mật tích ở cái thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, đến nghe thuyết pháp. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là thành phần đại chúng thuộc về thành phần mật tích như vậy. Nói sâu hơn nữa đó, thì cái phẩm Phổ Môn nói về đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong phẩm Phổ Môn là dạy về một phương pháp tu hành hết sức là sâu sắc. Cho nên ta nghe cái phẩm Phổ Môn về Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như ta nghe qua rồi đó về Bồ Tát Địa Tạng đó, cũng phải hết sức sâu sắc chúng ta mới hiểu được. Không có tham thiền, không có quán chiếu, chúng ta không hiểu được. Chúng ta không hiểu được Bồ Tát Địa Tạng là ai, chứ đừng nói hiểu cái gì của Bồ Tát. Chúng ta không có tham thiền, không quán chiếu thì Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta cũng không hiểu là ai. Và chúng ta hiểu cái sự có mặt của Bồ Tát Địa Tạng hay là sự có mặt của Bồ Tát Quan Thế Âm đó chỉ là ảo tưởng, chỉ là vô sắc giới để trông chờ mong đợi một cái việc mà không bao giờ có. Những điều tôi nói tôi biết rằng là khó nghe đó. Từ lâu rồi tôi đã từng chấp nhận cái việc đó. Cái điều mà tôi nói các Phật tử có thể là khó nghe, nhưng mà những vị nào mà nghe được, mà hiểu được, mà tư duy quán chiếu thực hành được, thì theo kinh điển Phật đó, thì gọi đó là cái người cúng dường pháp. Chư cúng dường trung pháp, cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt hơn hết. Tối ưu, tối việt hơn hết thảy. Mà cúng dường pháp là gì? Trong kinh Phật dạy rằng là những cái kinh điển sâu sắc, khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được và tu tập thực hành được, đó là người cúng dường pháp ưu việt hơn tất cả sự cúng dường khác. Thì nghe cái phẩm phổ môn này cũng vậy, nó là những cái khó nghe, khó hiểu, khó tin và khó hành. Cho nên là nếu mình nghe đơn sơ thì mình nghe theo cái nghĩ căn thông thường của mình là không được đâu. Mình nghe kinh Địa Tạng mà bằng cái nhĩ căn thông thường của những người không có thiền định, không có tư duy quán chiếu đó, thì không có trúng gì về Bồ Tát Địa Tạng hết. Nghe phẩm phổ môn này mà nghe bằng cái nhĩ căn thông thường, nó không có trúng gì về Bồ Tát Quán Thế Âm hết. Và thờ lại Bồ Tát Quán Thế Âm đều là không có gì trúng hết. Coi như là đi tốt ở đâu hết, giống như gió mà nó không có đi vào cái hướng của mình. Mình trông chờ gió mà cái gió nó không có tới cái hướng của mình, nó đi chỗ khác, mất hết. Mình không có được chút mát mẻ nào của cái làn gió mát đó. Dù là mình trông chờ, mình đang nóng bức mình trông chờ mà gió nó thổi chỗ khác. Cho nên là nghe phẩm phổ môn về Đức Quan Thế Âm thì chỉ có kinh Pháp Hoa là nói rõ về Bồ Tát Quan Thế Âm. Nó rõ rất là kỹ về Bồ Tát Quan Thế Âm. Và kinh Thủ Lăng Nghiêm, hai cái bộ kinh này mà chúng ta thường nghe thường đọc là nói rõ về Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà kinh Thủ Lăng Nghiêm thì nói rõ về cái hạnh tu của Bồ Tát Quan Thế Âm là Bồ Tát Quan Thế Âm thành tựu cái quả giải thoát giác ngộ của Bồ Tát Quan Thế Âm bằng cái cách là phát huy cái công dụng của nhĩ căn, của lỗ tai. Tôi nói thêm là các vị nào có nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm, có đọc Thủ Lăng Nghiêm, thấy rằng là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó có 25 vị thánh đệ tử Phật từ bậc A La Hán trở lên hàng Bích Chi Phật, hàng Bồ Tát, ba hạng người đó: A La Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát. Tức là những cái hàng đệ tử mà xuất ly tam giới, ra khỏi tam giới rồi đó. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi trong các hàng đệ tử đó: ai tu cái pháp môn gì, tu cái hạnh gì, nguyên người dựa trên cái cơ sở nào, nguyên nhân nào mà tu để thành tựu được chứng đắc viên thông thường, gọi là chứng đắc viên thông. Nó tóm tắt để nó đủ là viên thông thường. Được đắc đạo, được giải thoát. Mà muốn được đắc đạo, được giải thoát thì cái người đó phải chứng được viên thông thường, ba cái đức chân thật đó. Thế thì Bồ Tát Quan Thế Âm trình bày rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm mà được giải thoát, được đạo quả giải thoát giác ngộ là do là ba cái đức viên thông thường phát hiện khai thác từ nhĩ căn. À, 25 vị Bồ Tát đó thì có ông là tu dựa trên nhãn căn mà quán chiếu, mà tham thiền, mà tư duy, mà tu tập, thì có ông dựa trên nhãn căn mà chứng được đạo quả giải thoát giác ngộ, có được niết bàn. Có ông thì dựa vào nhĩ căn mà có được giải thoát giác ngộ, có được niết bàn. Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì gọi là tìm hiểu cái chứng đắc viên thông. Mà cái chứng đắc viên thông là lấy cái phương pháp tu hành của Bồ Tát Quán Thế Âm mà để làm tiêu biểu, làm mẫu mực. Như tôi nói là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì gọi là chứng đắc viên thông, chứ thì thật là phải nói cho đủ là chứng đắc viên thông thường tam chân thật, ba cái món chân thật của nhĩ căn mà các căn khác không có. Đó là cái tánh viên, tánh thông và tánh thường của nhĩ căn mà Bồ Tát Quan Thế Âm là cái người khai thác được cái ưu điểm của cái nhĩ căn, của cái lỗ tai, mà có được bồ đề, có được niết bàn. Rồi còn có những ông Bồ Tát thì chứng được ở dựa trên tỷ căn, thì có vị thì dựa trên thiệt căn, có vị thì dựa trên thân căn, ý căn, tức là dựa trên lục căn mà tu tập, đều có được bồ đề niết bàn, đều được xuất ly tam giới, có được bồ đề niết bàn. Thì như vậy là vô trên lục căn thì có sáu vị được thành tựu. Rồi có sáu vị khác vô trên lục trần, vô trên sắc trần mà tu tập, mà có được giải thoát, có được giác ngộ, có được niết bàn. Có gì thì dựa vào thanh tần mà tu tập, mà quán chiếu, mà thiền định, rồi cũng có được giải thoát, có được giác ngộ, có được niết bàn. Vì hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, tức là dựa trên sáu trần, sáu cái cảnh. Muốn nói sáu cảnh thì nói là dựa trên cái lúc mà cái tâm của con người chưa có bị nó làm ô nhiễm thì gọi là sáu cảnh. Mà nếu mà nói khi nào con người mà dựa vào đó mà bị nhiễm ô đó, bị lưu liếm, bị nhiễm ô đó, bị tham dục đó, thì sắc thân ngân vị xuất phát gọi là lục trần cũng được. Thế vì là có sáu vị dựa vào lục trần mà tư duy, mà quán chiếu, mà đạt được cái trình độ giải thoát giác ngộ, vượt ra khỏi ba cõi, có được niết bàn. Đó là 12 ông, 12 người, hai người. Rồi sáu nhiều vị nữa thì là dựa trên sáu thức, dựa trên nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Lấy nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức làm cái đối tượng để quán chiếu, để tư duy, để nhận thức, mà xa lìa được kiến tư hoặc, xa lìa được phiền não, mà có được giải thoát, có được giác ngộ, có được niết bàn. Thế thì là 18 ông dựa trên lục căn, lục trần, lục thức đều được chứng đạo hết. Cộng thêm 7 ông nữa, 7 ông thánh đệ tử nữa, dựa trên thất đại. Thất đại là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiên đại và thất đại. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mới nói tới thất đại, chứ các kinh khác thì thường thường là nói tứ đại thôi. Tứ đại để nhất giác tri thế gian vô thường quốc độ nguyên thủy, tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã. Kinh Bát Đại Nhân Giác thì cũng đề cập nói tới tứ đại mà chưa nói thất đại. Chỉ có kinh Thủ Lăng Nghiêm mới nói thất đại. Thì có 7 ông dựa trên thất đại mà tu, dựa trên địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thất đại mà tu, mà tham thiền, mà quán chiếu, mà tư duy, được giải thoát, được giác ngộ chân lý và được giải thoát, có được niết bàn. Thế thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm 25 vị thánh đệ tử dựa trên những cái cơ sở đó, lục căn, lục trần, lục thức và thất đại mà được bồ đề, niết bàn. Nhưng mà riêng về Bồ Tát Quán Thế Âm thì dựa trên nhĩ căn. Đây do vậy cho nên học kinh Thủ Lăng Nghiêm nó có cái thú vị á, là lựa chọn khi mà Bồ Tát Đại Trí Danh Thù mà lựa chọn cái phương pháp tu để so sánh, để tìm hiểu cái phương pháp tu nào là ưu việt nhất á, thì Bồ Tát và bắt Bồ Tát Danh Thù là trình bày là dựa trên nhãn căn mà nhĩ căn lại chừa ra. Dựa trên nhãn căn là ông là tu dựa trên nhãn căn là chứng đắc viên thông nè, chứng đắc được bồ đề niết bàn nè. Ông dựa trên nhĩ, trên tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, cho tới dựa trên thất đại, trên bài hết rồi, để cái nhĩ căn đó để về cái phần của dựa trên nhĩ căn mà tu đó là của Bồ Tát Quan Thế Âm rồi, để sau cùng. Cho nên là nâng cao cái giá trị độc tôn của cái phương pháp tu nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên cái phần nhĩ căn để sau cùng so với là 25 vị thánh đệ tử khác. Đó là cái đặc biệt. Để Đức Phật muốn dạy, để cho Đức Phật dạy rõ, nói rõ về cái phương pháp hữu hiệu, sâu rộng, thậm thâm của cái pháp môn tu về nhĩ căn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Do vậy cho nên là cái pháp môn mà tu về nhĩ căn nguyên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm đó, nó ưu việt hơn 24 vị khác, trong đó 25 vị đều có được bồ đề niết bàn, thành tựu được cái địa vị giải thoát giác ngộ, có được bồ đề niết bàn. Mà trong 25 vị đó, Bồ Tát Danh Thù lựa ra để trình bày bắt đầu cái câu trình bày của Bồ Tát Danh Thù đó là: thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề thực tùng văn trung nhập. Nó có nghĩa rằng là cái giáo, cái thể cấp là giáo hóa ở quả ta bà này đó, mà ưu việt nhất đó, là ở nơi âm và văn, nó trong sáng, nó thanh tịnh nhất đó. Cái thể cách giáo hóa của Ta Bà này là cái phương pháp tu hành dựa trên cái cơ sở âm và thanh. Âm tức là cái đối tượng của nhĩ căn, mà văn là cái chủ thể, là nhĩ căn là cái lỗ tai. Lỗ tai là chủ thể nghe, mà âm âm thanh là cái đối tượng nghe. Bồ Tát Trân Thù nói thử phương chân do thể thanh tịnh tại âm văn. Cái thể cách giáo hóa hay nhất, tu tập hữu hiệu nhất ở cái cõi Ta Bà này, trong sáng nhất, hiệu quả nhất là ở nơi cái âm và cái văn. Mà âm văn tức là nhĩ căn và thanh tịnh. Dục thủ Ta Bà Đề thật tùng văn trung nhập, muốn có thành tựu được cái chánh niệm, cái chánh định, cái chánh quán, là nên để ý từ nơi cái nghe này mà để mình đi vào cái chánh định, cái chánh quán, cái chánh niệm của mình. Đây là Bồ Tát Trân Thù lựa trình bày với Phật vậy đó. Ai muốn có chánh niệm, ai muốn có chánh định, ai muốn có chánh quán thì nên dựa vào văn trung nhập, dựa vào trong cái tánh nghe này mà tu tập. Cho nên cái tánh nghe này đó, mà một vị thiền sư mà nói rằng là nghe Quan Thế Bồ Tát là cái người mà nghe cái là một vị Bồ Tát để thường tu tập cái pháp môn là nghe cái tiếng kêu mời kêu gọi cầu thỉnh của thế gian để mà cứu hộ, để đem trang trải cái lòng thương của Bồ Tát để cứu độ đó. Tôi không đồng ý cái nói rằng là Bồ Tát này để nghe cái tiếng bi ai, cái tiếng kêu cứu, cái tiếng cầu khẩn van nài của người thế gian, van xin của người thế gian để mà đến để mà cứu độ đó. Tôi không đồng ý với cái lối cắt nghĩa đó. Bởi vì nếu mà cắt nghĩa như vậy đó thì phải nói rằng này, Bồ Tát này phải có cái tên là Quán Thế Gian Âm. Cái bữa trước tôi có nói rồi đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là có thể có nhiều Phật tử nghe chưa nắm được cái đó đâu. Mà phải nắm cho được cái đó nó mới thấy một cái sự đặc biệt của cái chữ Thế Âm này. Thế âm này không phải là cái âm thanh của những người thế gian, những người mà bị đau khổ kêu gọi đâu. Nếu mà những người thế gian mà bị đau khổ kêu gọi đó thì phải nói rằng là cái danh hiệu vị Bồ Tát này phải gọi là quán Thế Gian Âm, chứ không được nói là Quán Thế Âm, mà phải nói là Quán Thế Gian Âm. Mà nếu mà thật sự mà vì cái người thế gian mà kêu gọi mà cứu đó thì không cần chờ niệm gì hết trơn. Theo tôi đó, nếu thật sự mà một vị Bồ Tát mà có cái lòng thương mà ai kêu, ai khổ sở, đau thương, tai nạn, tật ách, hay là nghèo khổ, hay là làm ăn thất thoát gì đó, mà kêu mình niệm mình đến tới cứu đó thì khỏi cần. Tôi xin nói rõ, Bồ Tát đã khỏi cần chờ người ta kêu. Bất cứ gặp ai là cứ cứu nấy đi. Là bởi vì Bồ Tát, bởi vì là ở trên thế gian này không có người nào không có khổ. Có Bồ Tát nào không có khổ, có người thế gian nào không có khổ đâu. Dựa vào đâu mà tôi nói như vậy? Dựa vào lời Phật nói ấy. Ở trên thế gian chúng sanh nào là ai cũng khổ hết trơn. Ba cái khổ lớn, khổ khổ, hành khổ và hoại khổ, đó là ba cái khổ nó trùm hết thảy. Không có ông nào, bà nào, thằng nào, con nào là không có khổ. Từ ông tới bà, từ thằng tới con, kể cả vua, kể cả tổng thống, thủ tướng đều khổ hết. Cho nên nếu mà cần mà cứu khổ, mà như cái kiểu mà quán lắng nghe cái âm thanh của người thế gian kêu gọi để mà cứu đi, thì khỏi cần chờ ta kêu. Cứ đụng ai là cứu nấy, đụng ai là cứu nấy là có khổ hết ráo. Chẳng qua là hỏi anh muốn gì. Mà nếu mà mình là Bồ Tát mà thứ chuyện nữa thì khỏi cần hỏi. À, cứ việc mình nắm chấp ra là cứu vậy hả? Mình đụng người nào là cứu người nấy, bởi vì người nào cũng có khổ hết á. Còn nhỏ thì khổ. Trời, có cái đứa nhỏ nó bữa đó mà bà nó đi học rồi về, bà nội nó chửi cha mẹ nó sùm á. Cái nó nói bà muốn gì nữa, bà đi chùa thì mẹ con chở bà đi, còn bà muốn biểu gì thì ba con làm, rồi bà muốn ăn cơm thì có mẹ con nấu, tụi con nấu, rồi lau nhà cũng con lau, mà bà còn muốn gì nữa mà bà rầy tụi con. Bà không có đi học, bà khỏi đi học á. Mà bà ở nhà không à, bà muốn rẻ bà này à. Bà đâu có đi học đâu. Bởi vì nó đi học là cực đó. Cha mẹ nó thì chở bà nội nó đi chùa, rồi chở bà nội nó đi chợ, muốn đi đâu cũng được, muốn gì cũng được. Còn nó thì phải đi học, không đi học thì nó bị đánh. Bà còn muốn gì nữa, bà muốn gì có ba con làm, có mẹ con làm hết rồi, còn con cũng đi học. Còn bà không có đi học mà bà còn dạy đủ thứ hết trơn vậy mà còn muốn gì nữa. Thế thì cái thằng nhỏ mà nó cũng có cái khổ của nó kia mà. Khổ gì đi học, không đi học bị đánh. Khổ gì đòi ăn bánh nhiều, mà ăn bánh nhiều cũng bị đánh. Con người đó đi ngang nhà nó ra đó, ăn thà hổ không, nó ăn. Ăn rồi cái bà kia vô ghé vô mở cửa vô cửa ngõ vô bắt múc cho nó ăn chén không đủ. Nó chừng 6-7 tuổi nó ăn 2 chén. Ăn rồi nó không nói gì trơn á. Cái bà kia cũng không lấy tiền được, không biết đường đâu lấy tiền, ai đâu trả. Rồi ngồi đó hồi lâu rồi tới chừng bà nội nó ra hỏi, ủa bà làm gì bà ngồi đây? Nói vậy cháu nó ăn tàu hủ mà chưa có trả tiền. Hỏi ủa? Ai kêu cho con anh đây? Nó nói dạ bà này mà hỏi ai ăn tàu hủ không, con đó bụng, cháu thấy cháu đó bụng thì cháu kêu cho ăn. Thế là nó tưởng đâu là ai ăn tàu hủ không, là ăn là khỏi trả tiền, cho nên nó kêu nó ăn. Nó ăn vậy thôi, chứ nó cũng kêu nó ăn. Hỏi ăn ai ăn tàu hủ không, nó ăn. Rồi thì ghé vô múc cho nó ăn vậy đó, nó ăn rồi thôi chứ nó nói gì nữa. Thế thì nó cũng khổ vì anh, rồi nó bị dậy. Bị dậy là tại sao là nội không mua mà con lại tự ăn vậy? Nó nói dạ con đâu có biết. Cái bà hỏi ai ăn tàu hủ không, rồi con thích thì con ăn, rồi con nói con ăn vậy rồi bà múc vậy thôi chứ. Thế thì là con nít cũng có chuyện khổ kia mà. Cho nên là tôi cho rằng là Quan Thế Âm không phải là cái người mà chờ người ta kêu khổ rồi cứu. Do vậy cho nên tôi nói cái này nó đụng chạm nhiều nhiều người lắm. Nếu cần có người mình niệm Quan Thế Âm, có người vì khổ mà niệm mà kêu cứu mà đến cứu, gọi là Thế Gian Âm đó, tôi không đồng ý cái đó. Nếu thật sự vậy là Bồ Tát cứ đụng ai cứu nay, đụng ai là đều cứu là đúng hết, không bao giờ tật. 13 tuổi khổ theo 13 tuổi, 15 tuổi khổ theo 15 tuổi, 16, 17 tuổi là khổ dữ nữa, vừa học hành lo không biết tương lai sự nghiệp mình sau khi có đổ không. Mà bây giờ cỡ này là cái tuổi nó biết yêu rồi, trời đất ơi, giờ thấy nam thấy nữ, nữ thấy nam đều là để ý hết trơn á. Không biết mình nữa mình lựa anh nào đây, còn mình lựa nữa mình lựa em nào đây. Rồi em nào anh nào đó bắt đầu nói chuyện được vài câu á thì cha mẹ không chịu, không cho nói. Rồi trong trường cũng rầy. Nó khổ đủ thứ hết trơn. Rồi còn lớn lên rồi thi mà thi không đổ là đau khổ tràn ngập. Còn thi đổ rồi đi nữa mà nghề nghiệp của mình nó lại chưa có cái công việc làm dễ dàng, khổ tràn ngập. rồi có chồng có vợ rồi khổ tràn ngập vì cái chuyện mà bất đồng ý kiến, sở thích không giống nhau, nghề nghiệp không giống nhau. Rồi còn là nói chung là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ nó bao trùm, không có một ai là không bị khổ. Và sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quan tăng hộ khổ, ngũ âm chi thành khổ, không có một người nào không có bị khổ. Thế thì nếu mà thật sự mà quán thế gian âm mà để mà cứu khổ đó thì đụng ai cứ cứu hết là trúng rồi, không có trật người nào. Cho nên là Quan Âm là một người mà ứng tầm thinh cứu khổ, nghe giữa cái tiếng mà cứu khổ như vậy đó, là tôi cho rằng giảng kinh như vậy là tôi không chịu. Tầm thinh là cái thinh gì? À, vấn đề đó. Cho nên một Bồ Tát là không phải là cái người thường. Bồ Tát Quan Thế Âm là có thể, trong kinh đó là vị cổ Phật đó nha. À, vị cổ Phật chứ không phải là một Bồ Tát tầm thường đâu. Nhưng mà ở trong kinh mà ta đang học đó thì Bồ Tát Quan Thế Âm là thuộc về cái thành phần gọi là bộ, cái chứng cái đạo quả gọi là đẳng giác Bồ Tát. Chỉ đẳng giác đó có nghĩa là cái địa vị giải thoát giác ngộ, nghĩa là nó chỉ nhường bộ Phật một độ thôi, giống như là cái hàng thử biểu nó là 50 độ C, mà ở đây là được 49 độ, nhường một độ nữa thôi. Nếu nó độ cao nữa là 100 độ C là nước sôi, ở đây là được 99.9 rồi. Cái địa vị đẳng giác là vậy đó, 99.9 độ rồi, còn một chút xíu nữa là bằng cái nước sôi, bằng 100 độ. Thế thì trong kinh điển ta nói như thế. Còn là kinh điển thì cũng là kinh điển là đã giới thiệu rằng là Bồ Tát là thể hiện. Thì tức là giả đò hiện bày ra là Bồ Tát vậy, chứ còn là thật ra là vị cổ Phật đấy. Cho nên đây nè, tôi đọc các vị nghe nè. Nam mô Hiệu Diên Thông Danh Từ Đại Quang Âm Như Lai Quảng Phát Quần Thể Nguyện. Thế thì Quan Âm là Quan Âm Như Lai đấy. Như Lai là nói lên là cái bản chất là cổ Phật rồi đó. Trong kinh thì gọi là bản cao tích hạ. Tức là cái gốc là phần cao, chứ không phải là thấp như vậy, không phải là Bồ Tát. Nhưng mà cái tích đó, tức là cái dấu vết mà nó biểu lộ đó, ở trên hiện tại đó gọi là tích. Thì thấp, à, cái hiện tại thì thấy nó là thấp. Cái địa vị, cái dấu vết, cái vai trò đóng kịch hiện giờ là thấp, là Bồ Tát. Nhưng bản cái này là cao, tức là địa vị là ngang bằng với 10 phương chư Phật cũng khác. Thì những vị vậy, trong kinh điển gọi là bản cao tích hạ. Do vậy mà rồi câu thứ hai nè: Nam mô nhất niệm tâm vô quái ngại. Nhất niệm tâm vô quái ngại nha, Quan Âm là cái người nhất niệm tâm vô quái ngại, nghe là không có quái ngại, nghe là có tứ vô ngại biện tài đàng hoàng nha. Từ vô ngại, nghĩa vô ngại, lạc pháp vô ngại ha. Từ vô ngại, pháp vô ngại, nghĩa vô ngại và biện tài vô ngại. Thì đối với Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị cái bằng nhất niệm tâm vô quái ngại. Vô quái ngại nghĩa là không có một cái gì mà làm cho Bồ Tát còn bị nhiễm ô được nữa hết. Không có một cái niệm nào mà còn làm cho Bồ Tát bị ràng buộc, bị trừng phạt nữa hết. Nam mô nhất niệm tâm vô quái ngại, Quan Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. Đây là Quan Âm là Quan Âm Như Lai. Quan Âm Như Lai Còn thường cư Nam Hải là không phải ở ngoài biển. Cái chữ Nam Hải cũng như chữ Nam Diêm Phù Đề vậy đó, là nó có cái ý. Trong kinh là thường nói là Đông thì có Đông Thắng Thành Châu, Tây có Tây Ngư Quá Châu, Bắc thì có Bắc Cu Lô Châu, Nam thì có Nam Thiện Bộ, mà Châu Nam Thiện Bộ cũng gọi là Châu Nam Diêm Phù Đề. Thành ra Quan Âm là cái người mà để dùng cái từ bóng bẫy ta gọi là cứu khổ độ mê, độ mê tâm. Những người nào mà còn ở trong cái sông mê, ở trong cái bến ở trong cái sông mê, cái bến bến khổ đó, thì là Quan Âm thừa ở những cái chỗ đó. Ở trong cái biển nào mà bị chúng sinh bị khổ nhiều, ví dụ chữ biển cái bậc khổ hải đó, thì Nam Hải đây tức là để ví cho cái khổ hải. Giống như là Nam Diêm Phù Đề là ví cho cái cõi Ta Bà, cái cõi kham nhẫn, cái cõi chịu đựng này. Còn Quan Thế Âm ở Nam Hải đây là cũng trong cái thế giới mà chúng sinh nhiều cái khổ ải. Mà ta dùng cái chúng sinh ở cái khổ ải đó, ta gọi là đang ở trong cái chỗ mê tâm. Hay cũng gọi là mê luân, hay cũng gọi là mê tâm, là cái bến mê. Ông Di Hồng Nguyễn Gia Thiều ta gọi là bỏ trong biển khổ mà bèo đầu bến mê, chứ không phải là qua ở Nam Hải. Nam Hải là Thái Bình Dương, không phải vậy. Còn là Tây Hải là Đại Tây Dương, Bắc Hải là Bắc Băng Dương, không phải vậy. Cho nên là mình đi thiền bây giờ đó, người dân đánh cá nè, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên rồi cho tới ngoài Đồ Sơn, Hải Phòng đồ, đi đánh cá và đi cái biển Thái Bình Dương nè, rồi đi về phía Nam Hải là niệm không có được. Nam Hải bên Bắc Hải gì cũng không có niệm được, mà ta dùng cái chữ hải đó là để viết cho khổ hải. Chứ mình tưởng tượng là Quan Âm ngoài biển là không trúng. Cho nên là làm cái tượng Quan Âm mà đứng trên cái đầu con cá đó, tôi đâu có chịu. Đối với tôi là tôi không bao giờ tôi bỏ tiền ra tôi làm như vậy. Quan Âm không có phải đứng trên đầu con cá gì hết á. Mà cũng không phải là ở con cá ở ngoài biển, là đứng trên đầu con cá ngoài biển vậy mà đi như vậy thì sức ít gì. Máy bay của Hoa Kỳ, cái bay là của Nga, của Pháp, của Anh đồ, bây giờ ta đi giáp vòng qua đi cầu, còn tàu lặn ta lặn ở dưới biển, ta đi vững vàng hơn nhiều. Cho nên mình tưởng tượng qua âm quá hải rồi đứng trên con cá đó, là cái chuyện đó là chuyện của Ngao Ngư, Ngao Quản. Rồi Quan Âm mà đương võ thì bắt cá là con của Ngao Ngư, Ngao Quản. Cái chuyện đó là chuyện ta gọi là dứt chuyện chơi. Rồi người ta vẽ tượng Quan Âm ở trong cái rừng trúc, rồi có để câu đối gọi là tử trúc. Quan Âm đại thượng hiện Như Lai, tử trúc lâm trung quan tự tại. Người ta vẽ cái tượng Quan Âm ngồi trên cái rừng tre, tử trúc lâm trung quan tự tại. Bạch Liên đài thượng hiện Như Lai. Thành ra Quan Âm có cái chữ Như Lai hay không? Để nói lên là Quan Âm là mồm, là tâm. Quan Âm là cổ Phật, mà cổ Phật tức là tâm của mình đấy. Tâm của mình là cổ Phật đó nha. Tôi nói cái này khó nghe lắm, các vị nghe không nghe thôi. Cái chữ Như Lai nè. Nam mô trụ ta bà u minh giới, Quan Âm Như Lai tầm thình cứu khổ nguyện bon. Vì trụ ta bà u minh giới, lúc nào xuất hiện quả ta bà ở u minh giới thì Quan Âm Như Lai tầm thình cứu khổ. Tầm sinh đây là tôi chưa nói đấy, tôi sẽ nói cái chữ tầm sinh đó, là sinh là sinh ở đâu, chứ không phải là sinh mà do cái tiếng của thế gian kêu gọi, mà đó là cái tiếng mầu nhiệm của lòng mình, đó là diệu âm, đó là quán thế âm, là diệu âm, Quán Thế Âm là Diệu Âm, mà Diệu Âm là Quán Thế Âm. Đó là cái âm thanh màu nhiệm của lương tâm, lương tri, của cổ Phật, của Như Lai, của Pháp Thân Như Lai vốn có trong người của chúng ta. Chỗ đó là chỗ rất là khó nghe. Không có tư duy quán chiếu bằng thiền định là không có thấy được cái âm thanh đó đâu. Các vị muốn thấy được cái âm thanh mà gọi là quán âm đây đó, cái âm này các vị phải quán. Phải quán thì các vị mới nghe được. Phải quán thì các vị mới nhận thức được. Mới thấy được, mà thấy là thấy bằng tâm, thấy bằng trí. Chứ cái âm thanh này không thể thấy bằng con mắt. Không thể nghe bằng cái lỗ tai thường. Mà nghe bằng tâm, nghe bằng trí thì các vị sẽ nghe được cái âm thanh đó. Cho nên mỗi câu đều có chỉ Như Lai hết ha. Nam mô Hằng Tà Ma Từ, yêu quái Quan Âm Như Lai, ngăn trừ nguy hiểm nguyện như âm. Đây, Hằng Tà Ma Từ yêu quái, Quan Âm Như Lai. Nếu mà Quan Âm Như Lai mà đến là Hằng Tà Ma, chinh phục Tà Ma, trừ hết yêu quái, trừ hết các sự nguy hiểm, nếu Quan Âm xuất hiện. Thế thì Quan Âm đó là gì? Đó là cái âm thanh màu nhiệm ở trong tâm, cái chánh niệm, cái tâm chánh niệm, cái tâm thiền định, cái tâm thanh tịnh vốn có của các vị. Đó là cái tâm Như Lai nguyên giác diệu tâm. Đấy, tâm đó là tâm Như Lai nguyên giác diệu tâm. Mà cái đó đó, âm thanh đó là luôn luôn ở trong mọi người đó. Từ vua chúa cho tới dân giả, tới người thấp hèn nhất, cả đồng nam đồng nữ nhỏ xíu cũng sẵn có. Thể có một hữu tình là có một cái Như Lai tâm, cái Như Lai vừa giác diệu tâm tác dụng vào trong đó rồi. Cho nên sau này các vị mới thấy là Ưng Vĩ Phật Thân Đắc Độ Giả là Quan Thế Bồ Tát tức hiện Phật thân như vậy thuyết pháp. Nếu cần cái thân Phật để được độ chúng sanh thì Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện cái thân Phật mà độ cho họ. Ưng Vĩ đồng nam đồng nữ thân đắc độ giả, Quan Thế Âm Bồ Tát tức hiện đồng nam đồng nữ thân như vị thuyết pháp. Nếu cần cái thân của thằng đồng nam đồng nữ mà để được làm cho nó vui thì Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện cái thân của đồng nam đồng nữ để đáp ứng cái yêu cầu đó. Cho nên gọi là phổ môn thị hiện. Quan Thế Âm ở trong mọi người, từ đồng nam đồng nữ cho tới thiên long dạ xoa càn thác bà, nghĩa là nói chung là động vật nào hễ có một động vật là có cái Quan Âm Như Lai ở trong, có Quan Âm Như Lai ở trong cái động vật đó. Đây là nó động vật cao cấp đó nghe, chứ còn đừng có đúc cái thuật cầm hạ thú vô hỏi à. Hỏi cái đó không có được. Chứ không thì cái đem hỏi vậy gì, nói vậy thì cái loài động vật như là trâu bò heo chó như đại bàng chim chóc rồi có Phật tánh không? Phật tánh ra đâu trống? Hỏi đó là hỏi thầy kiện thầy cáo, hỏi để tụi nữ chơi chứ làm sao có Phật tánh ra trống? Bởi vì Phật là gì? Phật tánh là gì? Phật tánh là cái tánh giác ngộ, nhận thức chân lý. Mà cái loại cảm thức kia làm sao mà có cái khả năng, cái trình độ để nhận thức chân lý, để giác ngộ đâu mà gọi là Phật tánh. Cho nên người ta nói là không có trúng cái gì hết đó, mà ai cũng chấp nhận nghe nó. Con chó cũng có Phật tánh. Nói tầm bậy tầm bạ, chó Phật ở đâu? Cho nên cái đó khó hiểu lắm. Không có tư duy, không có quá chứ, không có thiền định là giảng kinh đạo Phật nó tùm lum, nói dần hoài như gà mắc tóc vậy đó. Dỡ cẳng này lên thì dướng rồi dỡ đưa bỏ xuống, dỡ cẳng kia lên rồi bị tóc rồi dướng rồi cà giấy hoài không bao giờ ra khỏi. Mình muốn nói cho cái đạo của mình ghê gớm lắm, mình nói là con gà con chó cũng có phần tính. Bởi vì chữ Phật là gì? Mình được cái định nghĩa cái đó. Phật là giác giả, là con người giác ngộ là Phật. Mà cái tánh thanh tịnh bản nhiên của con người thì gọi là Phật tánh. Chứ còn như con chó con gà mà giác cái gì mà gọi là Phật? Rồi mình muốn cái đạo Phật mình ngon là nó con gà con chó cũng có Phật tánh. Nó ngon như vậy là nó không có cái chân lý là sao nó được. Rồi thậm chí nó cái cây cũng có Phật tánh nữa. Cho nên là hỏi là sao biết? Nó rằng là nếu mà mình lấy cái dao mình đốn cái cây đó nó héo nó chết rồi. Như vậy là nó không đốn con nó thì nó không héo không chết. Như vậy là nó có cái sống và cái chết, cho nên nó vẫn có Phật tánh. Được, cứ nói vậy đi. Rồi tu như vậy đi. Rồi khỏi ăn rau gì hết. Khỏi ăn gạo nữa, bởi vì ăn lúa cũng phải cắt cỏ, cắt ngang cây lúa. Cây lúa là dậu trổ rồi, nó chín rồi, nhưng mà còn phải lấy lưỡi hái. Rồi bây giờ thì máy nó cắt, nó cũng là bị cắt. Cho nên là như vậy là cây lúa nó cũng đau nữa, thôi thì đừng ăn cây lúa cái đó cho rồi. Bởi vì nó cũng có Phật tánh kia mà. Cha chả. Nói không có cái gì trúng cái trơn vậy mà nghe được hết trơn vậy. Do vậy cho nên là tôi nhắc các Phật tử rằng là hay là Phật tử thì phải học tham thiền. Phải có thiền định nó mới là có trí tuệ. Mà muốn tu học tham thiền đó tất nhiên là mình phải giữ giới đó nha. Nó là một chuỗi với nhau vậy, nó liên hoàn nhau vậy đó. Mà giới đây là tôi không có bắt các vị phải giữ giới gì ghê gớm lắm đâu. Thân khẩu ý của các vị đó. Đại để ví dụ tam quy là cũng là giữ giới rồi đó. Rồi ngũ giới là giới rất là tốt rồi đó. Mà tam quy ngũ giới mình đã tốt rồi đó là thân khẩu ý của mình là khá chững chạc đó nghe. Từ cái khá chững chạc của tam quy ngũ giới mình tròn cái nhân cách, cái tư cách, cái nhân phẩm của một con người thì mình từ đó mình bắt đầu mình tu thiền định là tốt được rồi đó. Chứ không có phải đặt nói nhiều quá đi. Ở nhà mà bắt thọ giới Bồ Tát, trời Phật ơi, thọ giới Bồ Tát, tôi nói tôi nghe cái là tôi hãi hùng rồi. Tôi là đầu trọc đây nè, ăn cơm chùa đây nè, bá tánh cúng cho ăn đây nè, mà nghe cái giới Bồ Tát là hãi hùng chịu không nổi rồi. Trong khi đó các vị còn làm ăn đủ thứ mà thọ giới Bồ Tát là thọ cái gì? Cho nên tôi nói cái đó không nên làm. Tôi nói cái đó là nó khác với nhiều người khác. Năm giới các vị làm cho tốt đi. Còn là tốt hơn nữa, điều kiện tốt hơn nữa là các vị lãnh 10 giới. Đó là Phật thiện nghiệp. Dựa trên cơ sở của thân, của miệng, của ý. Mình giữ gìn 10 cái nghiệp lành đó là giới rồi đó. Mà có cái đó là các vị tu thiền định được đó. Do giới mà sinh ra thiền định, tu tập thiền định được. Mà tu tập thiền định được thì các vị mới có trí tuệ. Còn không có trí tuệ, không có thiền định là không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì chỉ có cái giác cái xác mà đi lại vậy thôi. Đi lại mà lễ bái ông gì chẳng nhớ tên. Đầu năm nộp lễ cúng cầu an. Thế nhưng bệnh hoạn đau thương tai ương mãi, uổng quá tiền toi tật dẫn mạng. Tới chừng cuối cùng được tiếc nuối là tiền toi mà tật dẫn mạng. Mà đầu năm lễ bái cúng cầu an rồi, tôi mới đọc cái cuốn này, tôi ngồi tôi thức nãy giờ cả giờ ngồi tôi bốc ra cái cuốn gọi là kinh Nhật Tụng, tôi đọc tôi hết hồn luôn về cái sám mà gọi là cái sám cầu an. Cái sám cầu an ở trong cái bộ kinh Pháp Hoa mà người ta viết vô đây đó, hoàn toàn là phía là đặt chuyện ra để gạt gẫm thiên hạ. Cái sách Cầu An tôi đọc tôi hãi hùng lên, tôi hết hồn luôn á, chịu không nổi cái vụ mà phía đặt ra để mà lừa gạt những cái người nhẹ dạ cả tin. Cầu An đã không được rồi mà còn bào chốt nói cái chuyện quan đường quyến hoặc vô căn cớ để gọi là cái sáp, để mà sáp lên, để nói là những cái điều mộng mị gạt gẫm lừa đảo vậy, gọi là cái sớm Cầu An tôi đọc tôi hãi hùng nãy giờ đấy nè. mới đọc xuất thiệt này mà giờ tôi không dám đọc các vị nghe đấy. Đọc các vị nghe rồi các vị tưởng được cái nó thiệt, các vị tin, các vị nói là tôi nói cái này khó nghe quá, không nghe. Rồi tin cái nghe kia nó dễ mà, sướng quá mà. Cầu gì được đấy, muốn gì được đấy, trừ cái gì được cái đấy. Đạo Phật không có phải vậy. Đạo Phật là dựa vào năng lực mà hưởng thọ cái thành quả lao động của mình, thành quả tu tập của mình. Chứ không có cái cầu gì được đấy, nguyện gì được đấy, không có. Làm như vậy thì còn gì là cái lẽ phải của cuộc đời. Cho nên là ngay cái lúc mà tôi đang coi tôi giảng, nên là tôi đọc những cái mà tôi đang nói với các vị, nó có tương quan tới các cái vụ đó đó. Nghe nó đau đớn vô cùng cho những người cho đạo Phật, cho những người mà không có được cái sự hướng dẫn chân chánh của tăng ni chân chánh. Phải có những vị tăng ni chân chánh ta phải chịu nói thiệt, ta hướng dẫn mình, bằng không là không có được. Bằng không mình tu uổng lắm, mình phát tâm tu đó nhưng mà mình tu sai, cũng như là mình chịu lao động nhưng mà mình không biết cách trồng cây, mình trồng tật, rồi mình không biết lựa hột giống, mình ươm hột mình tính mình trồng đậu đũa mà mình lượm tên là cái hột đậu xanh, đậu rừng mình đem mình trồng thì chết rồi. Mình tính mình cấy lúa mà tự nhiên mình đi nhổ bậy bạ cỏ cây rồi mình đem mình cấy thì chết rồi. Cũng là lao động đấy, cũng cấy đàng hoàng, cũng phát, cũng trục rồi, cũng cài rồi vậy đó. Mà cấy thì nhổ cỏ chứ không phải lúa đem cấy. Tỉa thì tính tỉa đậu đó, nhưng mà lấy đậu rừng tỉa. Tu thì tính tu để giải thoát giác ngộ đó, nhưng mà cái nhân không phải là cái nhân để giải thoát giác ngộ thì làm sao có được. Cho nên là cái này là khó nghe lắm. Vì vậy mà Quan Thế Âm Bồ Tát là ai muốn tin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát phải học cho kỹ về Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm là vị cổ Phật, Quan Âm Như Lai. Muốn nghe cái âm thanh đó là phải là nghe bằng thiền định, nghe bằng chánh niệm. Người có thiền định, có chánh niệm thường xuyên liên tục mới nghe được cái âm thanh đó. Cho nên chỉ quán thế, chỉ thế giả là phiên lưu chi nghĩa. Đó là những cái tính liên tục thường xuyên. Vì vậy mà quán thế âm chứ không có là quán thế gian âm. Thế gian âm mới là cái tiếng kêu cứu của ai đó. Tiếng kêu cứu, tiếng kêu la, tiếng khóc lóc lên để gì đó của ai đó gọi là thế gian âm, thì mới là cái tiếng của người ngoài. Còn thế âm đây có nghĩa là cái âm thanh thường xuyên liên tục ở trong lòng của mình. Đó là lương tâm lương tri của mình, đó là nói theo cái ngôn từ của thế gian. Mà đây là cái âm thanh này, là cái âm thanh nó thường xuyên liên tục, là của con người ở trong chánh niệm, ở trong chánh tư duy mới nghe được cái âm thanh đó. Thì đó là thế âm đó. Người nào có chánh niệm, có chánh tư duy thì bất cứ ở giai cấp nào đều được sự giúp đỡ của chánh niệm của mình, của chánh tư duy của mình. Chứ không phải là Bồ Tát Quan Âm là một người mà mình đã đi cứu theo cái tiếng kêu gọi của thế gian. Chỗ đó là chỗ tôi biết rằng tôi nói như vậy là tôi tự phải chịu thiệt thòi và tự phải tách mình ra. Bao nhiêu người chống đối không chịu đâu. Nhưng mà tôi phải nói vậy, trước khi chết tôi phải nói vậy. Chứ còn nói kêu chịu mới nổi. Nó kêu kia có nghĩa là như tôi nói nãy đó, nghĩa là nếu Bồ Tát mà thật sự muốn chơi anh hùng như vậy đó, cái lòng tốt từ bi vậy đó, ai kêu được cứu đó, khỏi cần chờ ta kêu, đúng ai lôi cổ ra, đưa đây, tôi trị bệnh cho, thì người nào cũng có bệnh hết nào, người nào cũng có nỗi khổ riêng hết nào. Người thì khổ vì chồng có vợ bé, người thì khổ vì vợ cờ bạc, người thì khổ về mình liêm chính mà mình không nhận hối lộ mà người ta lo hối lộ vợ mình lấy ở phía sau làm cho mình mất quan mất chức, cũng là cái nỗi khổ. Người thì tìm tình yêu chưa được cũng đang khổ, người thì tìm tình yêu được rồi mà nó lộn nài bẻ ống, nó bất đồng ý kiến nhau cũng đang đau khổ. Người thì làm ăn đương thăng quan tiến chức vậy, chẳng nó có cái trục trặc gì đó coi như mất chức mất quan cũng khổ. Còn thằng nhỏ mà đi học hoài mỗi ngày cũng khổ. Thế thì cần gì phải chờ cái niệm? Rồi đây nè, mới đây nè, ở bên Trung Quốc là bão sập nhà sập cửa, hôm coi tivi nè, lầu đài sập đổ chết bao nhiêu ngàn người chưa nói hết, chưa nói rõ hết được. Ở Myanmar nè, Miến Điện nè, cũng chết bao nhiêu chục ngàn người, cũng có niệm đi nữa cũng đổ hết thôi à. Thế thì bây giờ là nếu Quan Âm mà cần kêu cứu thì tôi nói khỏi cần chờ ta niệm, lòng từ bi của ngài có rồi là ngài cứu, việc đông ai là cứu nấy đi, người nào có khỏi hết. Cho nên đây không phải là cái Quan Thế Âm để là một người làm cái việc cứu khổ vậy, mà một phương pháp giải tu cho người đệ tử Phật muốn ra khỏi cái khổ của tam đồ ác đạo. Khổ đây là khổ của tam đồ ác đạo, cái khổ đó nó phát xuất từ khổ khổ hành khổ hoại khổ sanh khổ lão khổ bệnh khổ tử khổ ái biệt ly khổ quán tăng hội khổ cầu bất đắc khổ ngủ ấm xứ thành khổ. Cái khổ đó là cái khổ vốn có, mà muốn giải tỏa được, muốn cải tạo nó thì phải tu tập thiền định soi rọi để lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm của tâm mình. Tâm mình nó làm gì, nó nghĩ cái gì, nó nghĩ ác phải không? Phải dùng câu chư ác mà ta, bởi vì ta là đệ tử Phật thì nghĩ điều ác rồi. Cái tâm của mình đang nghe cái tiếng lòng của mình nó bảo mình phải làm ác nha, mình nó chư ác mà ta. Bây giờ mình muốn nhẹ nhàng, mình muốn sung sướng thì mình phải làm gì? Cái tâm của mình nó nói chúng thiện phụng hành, mà chư ác mà ta chúng thiện phụng hành là rồi còn sao nữa? Bước thứ hai, tự tỉnh kỹ, bỏ luôn cả vấn đề chư ác, bỏ luôn vấn đề chúng thiện, mà cái tâm mình tự thanh tịnh, tức là mình trở về với cái Như Lai, cái Như Lai ở trong lòng mình rồi, cái Như Lai viên giác diệu tâm của mình vốn tự nó thanh tịnh rồi, đó là lời dạy của Phật. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát là cổ Phật, là Như Lai, mà Như Lai đây tức là tâm thanh tịnh vốn có của mình. Quán Âm Như Lai là phải là Như Lai đó, là Như Lai viên giác diệu tâm. Diệu tâm là cái tâm màu nhiệm thanh tịnh giác ngộ tròn đầy trong sáng vốn có của mình. Mình bị những cái cơn đau khổ nào đó, mình hãy trở về mình niệm với cái niệm đó. Như có chúng sanh đau dâm dục thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát tiện đắc ly dục. Người nào mà ly dục, người nào mà bị dục vọng nhiều quá, về ái tình, về dục vọng, niệm lại, mình lắng nghe cái tiếng lòng màu nhiệm của mình đi. Tại sao mình để cái tâm của mình là chỉ một niệm dục vọng, nó kích thích về dục vọng? Cái tâm của mình chia ra làm nhiều việc được lắm nè. Mà có một vị thiền sư nói rằng là mình phải quản lý cái năng lượng của tự tâm mình, trong con người của mình. Cái tâm của mình có thể chia ra làm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, bố thí, trì giới, nhân dục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. đã để vậy. Tại sao mình không chia nó ra nhiều như vậy đi? Mình để cho nó cái năng lượng của mình nó chụm vô trong có một cái tình yêu thôi. Do vậy mà cái tình yêu mà nó căng thẳng quá rồi đó thì có thể làm những điều sai trái về cái việc yêu đương. À, là tại vì mình không quản lý được năng lượng, mình để cho giống như là đi thuyền vậy đó. Mình ngồi nghiêng có bên đó thì nó mới chìm chứ. Chứ nếu mà chiếc thuyền đó mà đi 30 người mà sống lớn rồi thì mỗi người cứ ngồi giữ vị trí cho nó đồng chiếc thuyền đi. Nó không có nghiêng, nó không có trao thì chiếc thuyền khó chìm lắm. Có thể vượt qua được sóng lớn, sóng to gió lớn. Mà đây thấy sóng to gió lớn rồi thì mình hoặc là sợ hãi, hoặc là vô ý thức. Rồi nghiêng qua bên, ào qua bên đây, rồi ào qua bên kia, ào dài cá vậy, quảng hồn, ào qua bên kia thấy nghiêng nghiêng, quảng hồn ào qua bên đó. Ào qua bên đó thì thấy quảng hồn ào qua bên kia. Thì cứ làm vậy đó thì lây quay là chừng vài lần, ba lần vậy là cái thuyền đó bị chìm thôi. Tại mình không biết, mình không biết chia người ra cái chỗ ngồi để mình giữ được cái thăng bằng của chiếc thuyền. Cái năng lượng, cái tâm mà tâm sở tư duy của mình cũng vậy. Tại vì mình tập trung vào cái tình yêu, rồi mình đau khổ vì tình yêu, để rồi chết sống vì tình yêu, hoặc là xa đọa vì tình yêu. Tại sao mình không chia nó ra cái chuyện bố thí một chút, thì giới một chút, dẫn dụng một chút, tinh tấn một chút, thiền định một chút. Hoặc là nói theo thập thiện nghiệp á, nói theo mà 10 cái món thiện của Duy Thức học á, thiện vị tích, chia cho tích một chút, cho tà một chút, cho quý một chút, cho vô tham một chút, vô sân một chút, vô si một chút, kinh an một chút, bất công giận một chút, hành xả một chút, bất hại một chút. Mình chia đều là cái niệm đó trong 11 cái món thiện đó. Còn đây mình để nghĩa là trong là cực si thôi. Si đó là gọi là tầm cái si, có bao nhiêu năng lượng mình chui hết vô cái chỗ ái tình của cái cô đó, của em yêu đó, hay là của cái thằng anh yêu đó, thì chỉ có biết là không thành công được, là thất bại, là tự tử, là chết chóc thôi. Tại vì mình không quản lý được cái năng lượng, mình không quản lý được cái tâm vương và tâm sở của mình. Mình không điều hòa nó được. Mà ở đây là Đức Quan Thế Âm, đây là tên niệm Quan Thế Âm, là tên điều hòa hết đó nha. Tự nó trung hòa ra. Mà do vậy cho nên là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là niệm cổ Phật. Mà cổ Phật đó tức là tâm Như Lai nguyên giác, màu nhiệm vốn có của mình, là Phật tánh của mình. Chỗ này là chỗ khoa học đó. Rồi câu khác cũng vậy thôi. Nam mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quang Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. Mình chia cái năng lượng ra, Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải. Mình đem cái tâm mình học chánh pháp, mình hành chánh pháp, mình sống theo chánh pháp, rồi mình đi vào cái chỗ nào mà có bọt trong bể khổ mà bèo đầu bến mê đó, cái thân người mà lang thang mà không có định hướng đó, gọi là cái thân người giống như bọt trong biển khổ mà bèo đầu bến mê đó, thì mình tới đó mình giải thích cho người ta, mình hướng dẫn người ta, mình dạy nghề dạy nghiệp cho người ta. Thế thì mình làm việc đó gọi là tạo pháp thuyền. Mình đem một chiếc thuyền pháp, người ta dở về nghề mình dạy về nghề, người ta không biết trồng trọt mình dạy về trồng trọt, người ta không biết về chăn nuôi mình dạy người ta chăn nuôi, người ta không biết là ma giá mình dạy người ta ma giá, người ta sợ hãi gì thiếu công việc làm thì mình hướng dẫn mình tạo công việc làm cho người ta. Đó là tạo pháp thuyền du khổ hải. Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh, độ tận chúng sanh vậy đó. Bằng cái cách là tạo pháp thiền, bằng cái cách là du dạo trong biển khổ, mình chia năng lượng của mình để làm việc đó, thì mình đâu có gì anh yêu mà tự tử, đâu có gì em yêu mà tự tử, đâu có gì dâm dục mà đi làm bậy với mấy đứa nít. Hôm rồi tôi thấy có mấy người kỳ lắm nha, mấy người đó là có một người Anh nha, có một người Mỹ nha, mà đi làm bậy với mấy đứa nít đó, đi dâm dục bậy với mấy đứa nít, mà nít trai nó mới chết đó chứ. Làm ba đứa nít vậy ta kiện ở tù mấy mươi năm mà bao nhiêu ngàn đô la, bao nhiêu chục ngàn đô đó. Là tại vì là không quản lý được năng lượng đấy, tại vì là không có niệm Quan Âm. Mà niệm Quan Âm tức là niệm với cái tấm thanh tịnh tự nhiên giống có của Quan Âm Như Lai, tức là cái tâm thanh tịnh giống có của mình. Nghe cái tiếng lòng mồm vậy của mình, không được làm vậy mày ơi, không được làm vậy. Làm vậy là ở tù, luật pháp nào cũng vậy, ở tù mày ơi. Tại mình không nghe, nó có nói chứ mà tại mình không nghe. Tại vì mình không niệm Quan Âm. Đây, học Quan Âm là phải học vậy đó mới là thực tế, mới là của đạo Phật đấy. Nhưng mà tôi biết, tôi nói cái này khó nghe lắm. Rồi các vị muốn dễ nghe không? Tôi nói các vị dễ nghe nè, các vị khóa cái này, mà khóa cái này là cái mà tôi sắp chết luôn đó nha, tôi chịu không nổi nha. Đây, tôi nói cái dễ nghe cho các vị chút nghe trời nha. Gọi là cái sám cầu an. Con quỳ lại Phật kính minh, hai hàng Phật tử tụng kính cầu nguyện. Đại cái chị còn nguyện là đối với tôi là tôi cũng gần chết rồi nữa đó. Cầu nguyện, cầu nguyện ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên, khấn nguyện không được, tai ương mãi. À, uổng quá tiền toi tật vẫn không mang, cầu nguyện ha. Hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyện, cầu cho tính chủ hiển tiền nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa. Trời Phật ơi, tụng kinh mà cầu nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa sao cho được trời. Thọ trường hưởng phúc nhàn ca, phổ môn kinh tụng trong nhà thẩm thôi. A Di Đà Phật. Tụng kinh phổ môn trong nhà thẩm thôi vậy à. Còn cái vụ mà vợ đi đánh túi sách tối ngày đó, không có bỏ cũng không sao. Chồng chơi mèo chuột đi chiến mẹm út trẻ, rồi cũng không sao. Rồi về mỗi bữa mỗi mở tiền đi đem chia sớt cho em út. Cũng không sao, cứ vậy là cứ tụng kinh phổ môn là được hả? À. Rồi con cái thì đi chơi với bè bạn xấu ác rồi xì ke ma tí cũng không dạy dỗ, cứ như là phổ môn kinh tụng là trong nhà thảnh thơi à. Nói vậy nghe được không? Đây là cái bài sám đây nè, gọi là sám cầu an. Tôi nghe là tôi không còn muốn sống nữa đó. Đạo Phật như vậy là tôi uống cái đời làm thầy chùa của tôi, làm thầy chùa mà với cái đạo như vậy là tôi không muốn sống đó. Quan Âm phò hộ vui chơi, 12 câu nguyện đổ đời nên danh. Trời Phật ơi, 12 câu nguyện nãy tôi giới thiệu với mấy vị vài câu đó, 12 câu nguyện đó đổ đời nên danh đó, nên danh nên vọng đó. Hiện nam tính nữ lòng thành, ăn chay niệm Phật làm lành lái vang. Trời Phật ơi, cái kiểu giá gian này tôi cũng muốn xỉu luôn. Tôi nói đạo Phật và giá gian này tôi cũng muốn xỉu luôn rồi, tôi chịu hết nổi rồi. Quan Âm xem xét thế gian, rước người chìm nổi mười phương phiêu tầm. Trời Phật ơi, xem xét thế gian nó cũng như là tôi nói nãy đó. Thế gian âm thì mới là xem xét cái âm thanh, nghe cái tiếng của thế gian. Còn ở đây là Quán Âm, là cái âm thanh này không phải là chỉ thế, là có nghĩa là thường xuyên liên tục. Hãy lắng nghe cái tiếng thì cái tiếng trong sáng thanh tịnh của mọi người vốn có ở trong mọi người, mà cái âm thanh đó không lúc nào nó rời chúng ta, vì nó là cái Phật tánh của chúng ta, vì nó là cái thể tánh tịnh minh của chúng ta, vì nó là cái chân tâm thường trú của chúng ta, Cho nên khi nào ta còn sống thì không bao giờ cái âm thanh đó rời ta. Cho nên là Quan Âm không phải là thế gian âm, mà là thế âm, là cái âm thanh màu nhiệm của lương tâm, của lương tri, của Phật tánh. Tôi là tôi đã cách nghĩa vậy, mà đây cách nghĩa vậy mới đúng với kinh Phổ Môn, với kinh Thủ Lăng Nghiêm, với kinh Pháp Hoa. Chứ còn nếu cả người chìm nổi mười phương phiêu trầm, mau mau niệm Phật Quan Âm. Hồi nói Quan Bồ Tát rồi, hồi nói niệm Phật Quan Âm. Tại sao rất kỳ vậy? Khi nào nói Phật Quan Âm, và khi nào nói Bồ Tát? Cứu rồi. Đây, đó là vấn đề. Vậy thì theo ý của cái người làm cái bài này là Quan Âm có phải là Phật thiệt không? Cái đó mình phải nói chứ. Chứ sao hồi gọi là Quan Thế Bồ Tát, rồi hồi gọi là Phật là sao? Đó. Do vậy cho nên là mình phải có thiền định mình mới thấy đó, chứ không mình không biết cái gì, nói sao nó lộn tâm theo vậy. Tài qua nạn khỏi định tâm sáng là đường cơn là lửa cháy đốt là ta niệm danh là Bồ Tát quá ra sen là vàng hải coi chừng. Ừ, lửa cháy đốt ta rồi cái niệm danh Bồ Tát cái quá ra sen vàng, có phải vậy không? Đấy. À, như gió đông đi biển chìm thoàn, niệm danh Bồ Tát sống tan hết liền, có vậy không? Có vậy thì bây giờ tại sao mấy người làm cái nghề hạ bạc á, đi đánh cá đây nè, thì dạy người vậy là giúp cho ta học Nam Mô Quan Thế Bồ Tát mà không được sao? Để mấy khi mà có áp thấp nhiệt đới hoặc là có bão đó thì niệm lên. Sao không dạy cho ta? Vậy thì mấy thầy làm nghề gì mà có nhiêu đó mà dạy không được? Đấy, cho nên tôi nói viết bài như dây đây nè, đặt ra cái bài dây là tội lỗi đó. Tà ma quỷ báo điên khùng, niệm danh Bồ Tát mạnh liền khôn ngoan. Trời Phật ơi, điên mà niệm Bồ Tát cái niệm cái nó khôn ngoan liền, trời Phật ơi. Đấy, cái chỗ tôi ở, chỗ Thảo An đó, có thằng em của cô Hiếu Ngọc đó. Cái thằng đó nó không có trí đó, nó nói tùm lum tà la vậy, không trúng đầu đâu hết trơn vậy. Mà nó cũng niệm dữ lắm đó, mà sao nó không khôn ngoan liền đi. Và còn nhiều người điên nữa, vô nhà thương điên cơ sở 2 ở Đồng Nai đây nè. Dạy cái niệm Quan Âm làm cho nó khôn liền. Vậy thì mấy thầy làm nghề gì mà làm bao nhiêu đó không được là sao? Ăn cơm có báo tính suốt cả cuộc đời vậy mà chỉ có bao nhiêu đó dạy cho mấy người điên một câu vậy đó mà mấy thầy làm không được thì mấy thầy làm nghề gì? Sao mấy thầy không dạy? Còn tôi giờ hỏi sao tôi không dạy, tôi nói tôi dạy đâu có được. Đâu có phải dạy được, cái người đó là nó dựa theo cái nghiệp chướng của người ta. Như thị nhân, như thị quả, như thị báo, như thị bộ mặt cứu cánh. Thành ra là bệnh vậy là đói thì ăn rau, đau phải uống thuốc. Bệnh là phải nhờ mà thầy thuốc ta trị. Còn người tu hành là dạy trị bệnh bằng tâm. Ví dụ như tôi đang nói vấn đề mà niệm qua Bồ Tát đây là niệm cái âm thanh màu nhiệm của lương tâm, của lương tri, của thể tánh tịnh minh. Cái âm thanh đó của chân tâm thường trú, cái âm thanh đó là của Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Thì cái đó tôi dạy được, và tôi dạy được phải làm được mới có hiệu quả, còn không làm được thì chuyện đó để thầy thuốc trị chứ. Biểu tôi dạy niệm Quan Âm vậy thì hết bệnh, tôi không làm được. Còn các thầy thì có đặt cái bài sớm này, các thầy sớm cho người ta, thì bây giờ các thầy phải dạy. Vấn đề nó rõ rệt vậy đó. Thôi tôi không dám đọc nữa, tôi đọc ví dụ nhiều đó cho các vị nghe. Mà nói tôi còn khúc nữa tôi đọc luôn cho rồi để các vị nghe chơi. Vào rừng cọp rắn nhìn ngang, niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa, chạy không? cọp nắng sư tử, niệm danh Bồ Tát Quan Tham, cọp chạy, chạy thiệt không, đi với tôi. Tối tù ngục tốt khảo trai quan âm tưởng niệm thả ra nhẹ nhàng thiệt không? Thầy Hoàng ơi, dám nói những cái bài sám, dám đặt ra bài sám này mà dám sớm cái này cho bác nghe thì tôi nói hết nói nổi rồi. Bị trù bị ếm mê mang quan âm niệm niệm giái gian tỉnh bình quan âm thọ ký làm tinh tùy duyên thiết pháp độ mình hết mê nương theo Bồ Tát trở về thấy mình ngồi gốc bồ đề gốc in tay cầm bầu nước tỉnh bình tay cầm nhánh liễu quang minh thân vàng. Trời Phật ơi, cam lồ rưới khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn quan âm cứu hết tai nạn đổ đời an lạc mười phương thái bình quan âm điểm đạo độ mình quan âm Bồ Tát chứng minh độ đời Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát A Di Đà Phật. Hơi chút nói cái bài sám đó tôi đọc là tôi muốn xỉu luôn á, tôi chịu không nổi đó. Vậy mà Phật tử tụng nghe nghe gì vậy đó để mà lấy phước rồi tôi không biết sao nói nữa. Ba giờ 30 rồi bây giờ tôi nói là đi nó sai quá, nó xa quá, bây giờ tôi nói rút trở lại, nó rút trở lại là Quán Thế Âm Bồ Tát là lắng nghe cái âm thanh mầu nhiệm của Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Như tôi nhắc nhở các vị đó, Quan Thế Âm này là cái âm thanh của tự tánh thanh tịnh vốn có của chúng ta, của mỗi người. Nó là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, cái tiếng của tiếng mầu nhiệm của cái tâm giác ngộ tròn đầy sáng suốt tâm Phật. Cho nên trong 12 câu nguyện đó, cái người mà đặt ra 12 câu nguyện đó, cái đó là đặt nha, cái đó không phải Phật nói nha, những người sau đặt ra, mà người sau đó thì không biết là ai, lâu đời quá rồi mình cứ để vô kinh thì mình tụng vậy đó. Cái đó là những bậc tiền bối người ta đặt ra. Mà cái bậc tiền bối đặt ra 12 câu nguyện đó là bậc tiền bối đó thuộc về thành phần có hiểu được Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên mới đặt ra 12 câu nguyện. Mà tại vì á không có nói rõ, cho nên là dựa trên 12 câu nguyện đó biết rằng là cái vị tiền bối đó có hiểu Bồ Tát Quan Thế Âm là cổ Phật, là Như Lai là cổ Phật. Mà như tôi đã nói đó, Như Lai là Phật, tức là Bồ Tát đó là tâm của chúng ta, cũng như giống như Địa Tạng Bồ Tát là tâm địa của chúng ta. Tâm địa của chúng ta là cổ Phật chứ gì nữa. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng là Đức Phật Thích Ca nói là như tôi như thầy biến trang nghiêm thưa thiên nhân chính Phật thị hạ nhân Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát Chí Phật Ngôn Địa Tạng Bồ Tát chỉ Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng Thập Phương Bồ Tát trọng quy y. Đức Phật Thích Ca nói Bồ Tát Địa Tạng là Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng Thập Phương Bồ Tát trọng quy y, có nghĩa là đương nhiên trong lời nói đó Đức Phật Thích Ca đã tự nhận và tự giới thiệu rằng là Địa Tạng Bồ Tát là tâm, không phải tâm của một ông, của một người, mà cái tâm đó là cái tâm của mười phương chư Phật đều có. Chư Phật mười phương đều phải sử dụng cái tâm thanh tịnh, cái tâm giải thoát giác ngộ đó mà thành ra được Phật, thành Phật trong mười phương. Chư Bồ Tát cũng phải sử dụng cái tâm thanh tịnh vốn có đó mà được lên cái địa vị Bồ Tát. Thế thì giới thiệu Địa Tạng là vậy, còn ở đây cũng vậy, Quan Thế Bồ Tát cũng vậy, Quan Âm Như Lai quán phát hoàng thệ nguyện, Quan Âm Như Lai tầm thanh cứu khổ nguyện cũng là cái tâm Như Lai. Tôi nói là các vị tham thiền, rồi các vị so sánh, các vị quán chiếu, các vị so sánh kinh Phổ Môn, Bồ Tát Quan Âm, so sánh kinh Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng, so sánh kinh cái phẩm Diệu Âm, kinh Bát Hoa, để so sánh các vị Bồ Tát, so sánh trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Quan Thế Âm Phật dạy gì. Do vậy mà phải học tham thiền. Còn nhiều cái lắm, còn nhiều cái mà các vị phải, không lẽ tôi nói vậy thì nghe nó cũng kỳ ha. Chứ còn chúng ta học kinh Phật là phải học từng, chẳng những học từng bài mà phải học từng câu, phải dựa vào từng câu để mà tham thiền. Có những câu ta lấy những cái đại khái, cái tổng quát, cái nội dung. Có những câu ta phải học từng chữ để mình lấy nó làm cái đề tài tham thiền. Quán chiếu, tu tập. Chứ không thể đem mà tụng được. Đem tụng một ngày một bộ đó, trời Phật ơi. Mình làm cho Đức Phật bực vô sở Bồ Đề vậy mà bị cái quả báo. Quả báo của Phật. Hồi đó nói kinh cho chúng sinh bắt buộc nó nghe, đồng nguyên nó nghe, bây giờ mình phải ngồi nghe lại. Thành nó làm Phật mà còn bị quả báo thì còn gì nữa. Cho nên bây giờ tôi nói lại, nghĩa là chỉ có ở tại cái chỗ tôi đang ở trên rừng kinh này, tôi mới nói được cái gì tôi thích. Còn mấy chục năm nay tôi đi dạy nát trường học hết rồi. Bởi vì tôi dạy nhiều lắm, tôi dạy cái là từ tỉnh tôi về tới Sài Gòn, bao nhiêu trường tôi lập ra tôi dạy. Rồi ra ngoài Hà Nội tôi dạy luôn ở ngoài Hà Nội mấy khóa ngoài đó. Sài Gòn dạy nát hết. Thành ra rồi mình thấy được cái kinh điển nó rõ quá đi. Thấy được kinh điển rõ quá cho nên giờ không biết nói với ai trên trời. Mấy chục năm mà không nói rõ hết được. Nói người ta chịu không nổi, người ta cô lập mình đó. Người ta bỏ đào thải mình đó. Vậy mà còn chưa nói hết được. Chưa hết được cái ý kinh. Bây giờ ngồi đây là ở đây nên mới nói được hết cái ý kinh. Mà nói được hết ý kinh cái gì? Tất nhiên là những cái mà nó trái với cái bình thường rất là nhiều. Thành ra hồi mà tôi lãnh cái chùa Thiên Minh, lãnh cái đất chùa chứ không phải lãnh chùa, lãnh cái đất chùa để tôi làm cái trường Phật học đó. Trên đó là có một đức tượng Quan Âm là đâu là cao đâu 5-6 thước rồi, đứng giữa trước sân là đẹp lắm rồi. Thì nói về chân cho hình thức, cho kiểu đó, cho làm kiểu đó, làm cảnh đó, thì cỡ đó là đủ tiêu biểu rồi. Vậy mà có người còn đem một cái tượng nữa, cái tượng chừng 3 thước, để cúng thêm cái tượng nữa. Rồi còn tượng nhỏ để cái bên đó nữa mà chưa an trí nữa. Thế thì là Quan Âm để làm cái gì mà nhiều dữ vậy? Rồi tôi kêu tôi cho bớt, cho bớt. Rồi học trò tôi nó cũng trở về để ngoài giường đó, làm cái thân Quan Âm khổ cũng thua Địa Tạng. Chỉ có Quan Âm là nó hạnh phúc hơn Địa Tạng chút là không ở nghĩa địa. Địa Tạng thì tu hành phước mỏng te, cho nên là lãnh cái ngành mà giữ mộ, nó cái không khí nó không có thanh tịnh. Và mồ mả đó mà, nếu mà cứ theo cái quan niệm thông thường người ta hiểu đó, thì nó có cái chất linh tinh gì đó. Ở trong cái trượt quế của cái thây ma đó, khi mà trời mưa mới thì nó bốc lên, không biết là Địa Tạng có ngại ngùng gì không. Mà đứng hoài đó không có được đi đâu hết trơn, thì làm thân Địa Tạng khổ. Mà nghĩa ta nghĩa địa mà giải tỏa thì Địa Tạng về giữ kho cho tàn ở trong chùa, thì thấy rằng là làm thân Bồ Tát Địa Tạng khổ hơn thân Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm này thường thường là đứng trước sân, hoặc là ở cái khu rừng nào mà người ta muốn giữ miếng đất đó. Bởi vì cái khu rừng nào mà có tranh chấp gì đó, mà người nào đem trước mà dựng được cái pho Quan Âm chỗ đó đó, thì cái chỗ đất nó coi như khá bình an rồi đấy. Bởi vì tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng thì không ai dám động mấy cái tượng. Thành ra Quan Âm Bồ Tát là kêu mình đi cấm dùi, đi giữ đất. Hãy miễn tranh thủ thế nào mà dựng Quan Âm lên được rồi là chỗ đất nó coi như là mình thành tựu rồi đó. Cái người dựng cái tượng đó thành tựu rồi. Cho nên có lúc là làm ẩu như vậy đó, có lúc chính quyền người ta không chịu. Tao chịu ta tranh thủ người ta cấm không coi, không cho dựng Quan Âm cái kiểu vậy, không cho dựng tượng Phật kiểu vậy. Rồi mình la lên mình nói là không cho mình tu chứ không có phải. Mình dẫn chi mà tùm lum như vậy, rồi mình muốn chiếm đất mình ra Quan Âm là mình dẫn người ta đâu có chịu. Tôi đây nè, tôi cũng không chịu nữa, chứ đừng nói gì. Muốn giữ đất rồi đem Quan Âm lại để diện có là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, rồi bất khả xâm phạm. Không phải vậy, không nên làm vậy. Bệnh viện nó phải cần bao nhiêu người, cái tiêu chuẩn một bệnh viện đủ. Rồi bác sĩ là một bao nhiêu người phải đào tạo ra một vị bác sĩ cần đủ thôi. Chứ còn người thì ít mà đem bác sĩ nhiều thì để làm gì? Người thì ít mà chùa mọc lên như nấm mà để làm gì? Cho nên là hạn chế các chùa giống như là xâm phạm tự do tín ngưỡng, nhưng mà không phải. Cũng như nhà thờ cũng vậy. Nhà thờ, cái giáo xứ người ta cần cỡ nhiêu người. Từ giáo xứ này tới giáo xứ kia là cần nhiêu người, người ta cất cái nhà thờ thôi. Chứ đâu cách đặt người nhà thờ. Chùa cũng vậy, cũng nên làm như vậy, cũng không nên cất đặt người chùa. Chùa gì mà cách ra 5 căn phố cái chùa, 10 căn phố cái chùa, 20 căn phố cái chùa, tôi không chịu vậy. Tôi không chịu làm chùa như vậy. Cái người giữ chùa phải có trách nhiệm, phải truyền năng tục nhiệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, phải đào tạo cho được như vậy thì mới sắp đặt ra một cái chùa, cử một những cái người ở chùa. Đây là cái lý tưởng trong sáng của đạo Phật là phải làm như vậy. Mà nếu mình làm không được như vậy thì mình dựng tượng cung mới trọi trơn, thành ra khổ cho Quan Âm Bồ Tát thôi. Hồi đó tôi cho tượng đó, cũng có người buồn bực tôi lắm. Mà mình đâu có phải, Bồ Tát đâu cần như vậy, một ông là được rồi. Mà ông Bồ Tát cũng có trong đó nữa mà. Thôi thì giờ đã ta lỡ làm rồi, tôi ráng tôi chịu đi. Còn để thêm 2-3 ông nữa cho chặt chỗ làm gì. Vậy mà người ta không chịu rồi nha, người ta bỏ tiền vô, ta cúng cái ông đó 5 triệu là phải để nó cho người ta đó. Mà tôi thì tôi không chịu, 100 triệu đi nữa bây giờ nếu mà quyền hành của tôi là tôi phải cho đi chỗ khác. Thành ra người ta buồn, mà người ta chịu không biết, người ta cúng là phải thờ, ta cúng là phải thờ. Môn đạo thì kỳ cục vậy đó, môn đạo cúng là không thờ, là giận là bỏ chùa là không đi. Mà không đi chùa, không cúng thì thầy chùa là chết đói sao? Cho nên là buộc lòng phải đem là thờ, đem là thờ, đem là thờ. Thờ tụi lum thì lê vậy đó. Cho nên làm thân của âm không có sướng đâu. Thôi thì tu hành là đòi thành Phật cho rồi đi, các vị Phật tử đó nha. Nhớ là mình có bồ đề, có niết bàn để thành Phật sướng rồi. Chứ thành qua âm với địa tạng là khổ lắm à. Hai vị Bồ Tát là khổ nhất đời. Quan Âm còn đứng ở chỗ rừng trống trải hoặc là trước sân, hoặc là bên một bên sân cũng còn được. Đừng bao giờ các vị nguyện tu hành thành Bồ Tát Địa Tạng nghe chưa? Giữ mồ, giữ mã, giữ chân khô không? Hôm bữa nay là tôi gợi ý cho các vị tham thiền đấy. Tôi gợi ý cho các vị nghe những điều đó rồi đọc lại kinh điển đi, dựa vào kinh điển, thí dụ như cái bài sám mà gọi là sám cầu an đó, các vị dựa vào bài sám đó rồi các vị tham thiền đi, coi nó có chân lý hay không. Tham thiền để mà tư duy tu, để mà tánh lự, để mà nhận thức tư duy quá xíu để tìm ra cái chân lý, tìm ra cái lẽ phải, tìm ra cái lẽ thật. Mà cái lẽ thật nào nó phục vụ cho giải thoát giác ngộ thì cái đó là chân lý. Cái lẽ thật nào nó làm cho các vị trước hết là an lành, nhẹ nhàng, thanh thoát được bản thân. Cái đó nó an lành, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó vui vẻ cho gia đình. Và nếu cái điều làm đó, cái phương pháp tu tập đó mà nó an lành, nó vui vẻ, nó sung sướng, nó hạnh phúc cho cả xã hội, thì cái đạo lý đó, cái lối tu tập đó, cái việc làm đó là gọi là chân lý. Bởi vì cái chân lý thì nó là phục vụ cho cái sự an lạc, sự hạnh phúc cho từ cá nhân cho tới gia đình cho tới xã hội. Làm được vậy, tu tập lại như vậy, pháp đó gọi là chánh pháp, phục vụ chân lý, thì cái đó mình nên làm. Còn cái mà nó ngược lại hoặc là nó không có gì hết ráo thì cái đó mình bỏ đi đó. Thì tham thiền quán chiếu để nhận thức, để đánh giá và để mình chấp nhận một cái có lợi ích là chân lý, còn cái không có lợi ích, có tác hại, nó dẫn người ta đi tới cái chỗ quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan, chẳng hạn như cái bài sám mà gọi là sám cầu an đó, là không có cách thực hiện được. Cứ nghe theo đó thì hoàn toàn không có cách nào mà nghĩa là thực hiện được trong cuộc sống. Thì có thể mình coi như là không phải chân lý đi ha, thì mình đừng nghe. Nghe cái đó là nguy hiểm đấy. Bánh vẽ mà làm sao mà ăn mà no được? Ăn bánh mà no được là phải ăn bánh thiệt, bánh vẽ. Vàng người ta cho tiền mình xài được thì phải là vàng, chứ còn lấy vàng mà đem một khua rẻ vậy đó, thì người ta lấy đồng lấy sắt người ta cũng khua rẻ vậy, thì mình cũng tưởng là vàng để đem ra xài với ai. Chỗ đó là cái chỗ mà cần phải tư duy. Hy vọng rằng là các Phật tử nghe rồi để ý rồi tư duy thử coi, rồi mình tìm cái lẽ thật là chân lý. Chứ còn không thì tiền mất tật mang đấy. Xin chúc các vị thân tâm an lạc, Bồ đề kiên cố. Nam mô A Di Đà Phật.